Như là quý vị nghe là trong 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 chuyện xưa trong kinh là có kể đó, nghĩa là ở cái vùng đó, nghe là không có cái miếu, nghe nói là có ma, có quỷ linh lắm. Thì ở trong thôn đó có người cũng gọi là tỏ vẻ mình can đảm, mình gan dạ. Thì ông nói là nó ma quỷ gì đâu, để tôi vào đó tôi xem cho biết. Thì chiều hôm đó thì cái anh chàng này anh mới nghĩa là đến cái miếu đó, anh định vào đó anh ở trong đó anh xem coi là ma quỷ gì trong đó cho biết. Tức anh chiều đó anh tới sớm rồi, mở cửa miếu anh vào trong đó. Thì ở cái nghĩa là cái làng bên cạnh đó cũng có người cũng nghe như vậy, thì cũng muốn làm gan, cũng nói là nghe nói là miếu có ma quỷ gì đó, để tôi đến đó tôi xem cho biết. Nhưng mà anh này đã đi sau, để trời tối là mờ tối rồi mới tới sau. Còn anh kia là tới trước rồi, vào trong miếu trong sẵn trong đó rồi, đóng cửa trong đó rồi. Thì anh tới sau này, anh đi tới miếu, thì cái anh ở trong thì nghe là lộp cộp ngoài thì không biết, tất tưởng cũng chắc là ma quỷ nó tới rồi. Thì anh mới đẩy cửa kính lại, anh chờ anh dò. Thì anh miếu anh tới sau đó, đi tới miếu thấy cửa đóng, thì mới định là đẩy cửa vào thì xem coi trong là gì. Đẩy vào thì anh ở trong tưởng quá thật là có quỷ tới rồi. Cho nên anh ở trong cần đẩy cửa mạnh ra không cho vào. Anh ở ngoài mà thấy vậy là đinh nên chắc vậy là quỷ ở trong thiệt rồi. Trong là có quỷ thiệt, mới cố hết sức mà đẩy vào nữa. Thì vậy là anh ở trong là càng đẩy kính trở lại, vậy bên ngoài thì cố đẩy vào, bên trong là cố đẩy ra. Hai bên cứ đẩy tới đẩy lùi tới gần sáng. Cái anh ở trong thấy gần sáng thì thôi bây giờ buông đại cho anh vô coi là quỷ nó ra sao. Buông ra thì bật ngửa ra là hai người đều là người hết, trong có quỷ vậy. Thì đúng cũng như mình ở đây vậy. Tức là khi đó thì gọi là cái mà tưởng là quỷ đó, tức là cái kiến chấp về quỷ đó. Thì ban đầu thì ai cũng tưởng là quỷ hết, người trong là tưởng là người ngoài là quỷ, người ngoài tưởng người trong là quỷ, đó gọi là cái kiến chấp là quỷ. Nhưng mà khi buông ra rồi thì thấy rõ là người, thì cái kiến chấp là quỷ đó sao liền tan hết, sụp đổ, không? Thì cũng vậy đó, mình đây còn mê cho nên cứ tưởng là có cái ngã, không? Có tưởng là ngã thì mình có cái ngã, rồi cũng thấy người kia cũng có cái ngã. Tự nhiên là thấy mới có là ngã tướng rồi nhân tướng đó. Thì vậy là đều ở trong cái chấp ngã hết, không? Nhưng mà khi mà giác ngộ thấy rõ cái bản chất rồi thì rõ là sao, thì tất cả đều ở trong cái tánh giác từ thời nào, không? Tức là mỗi người đều nghe từ xưa tới giờ ở trong tánh giác à, chứ không có rời tánh giác lúc nào hết. Còn cái kia là chỉ là vọng tưởng điên đảo thôi. Đó. Cho nên ở đây thì ngài Tu Bồ Đề nói là Thế Tôn nói là ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, nhưng mà tức chẳng phải ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Nói đó là nó không phải thật, không? Rồi tới Phật ngài mới kết lại, tức là Phật bảo đó, bảo là Tu Bồ Đề, người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đối với tất cả pháp, không? Nghĩa là nên biết như thế, thấy như thế, tin hiểu như thế, chẳng sanh pháp tướng, không? Nghĩa là người phát tâm Bồ Đề đó là phải thấy biết đúng như vậy, tức là đúng như vậy đó mà thấy hiểu, gọi là chẳng sanh pháp tướng, tức là không có sanh cái niệm khác gì hết, phải đúng như vậy thôi, thấy đúng như vậy, hiểu đúng như vậy, chứ không sanh một cái niệm khác. Bởi vì sanh pháp tướng là tức sanh cái niệm khác nữa rồi, tức là đây là coi như trả về, gọi là trả về cái thấy, nghĩa là nguyên thủy đó, nói đúng như vậy, thấy đúng như vậy thôi, chứ không gắn thêm gọi là cái nhãn hiệu gì khác vào nó, gọi là không sanh thêm cái pháp tướng trong đó, phân biệt đó, không có chia ra hoặc là đây là tâm rồi kia là pháp, thành ra nó có cách biệt. Bây giờ có sanh pháp tướng thì là có cách biệt. Pháp là bên ngoài, tâm là bên trong. Đó, thì trong ngoài nó liền có cách biệt. Đó, có cách biệt thì là có ngã, có nhân trong đó nữa. Không? Đó, nhưng mà vừa nói tới pháp tướng thì Ngài liền phá ngay là Tu Bồ Đề. Nói là pháp tướng, Như Lai nói tức chẳng phải pháp tướng, đó gọi là pháp tướng. Thấy không? Đó, nghe là nói pháp tướng đó cũng không phải thật. Có cái pháp tướng riêng mà do mình cũng là vọng tưởng rồi chấp rồi sanh thôi, chứ không phải thật. Thí dụ cũng như là cái bàn, cái ghế, cái đồng hồ này, thấy không? Nó cũng không phải là có riêng ngoài, gọi là ngoài tâm mà riêng có. Không? Tức là do cũng do tâm sanh thôi. Thí dụ cái đồng hồ này mà nếu mà không có tâm thì có đồng hồ không? Cũng như cái bàn này cũng vậy, là rời ngoài tâm thì nó có cái bàn được không? Rời ngoài tâm thì cái gì biết cái bàn, rồi cái gì biết cái đồng hồ? Cho nên cũng là từ tâm mà nó sanh. Từ tâm sanh nó mới phân biệt là đây là cái bàn, rồi đây cái đồng hồ. Do phân biệt cái bàn, cái đồng hồ nó khác nhau, rồi mới có là cái bàn này, hoặc là dài, hoặc là ngắn, rồi hoặc là đẹp, hoặc là xấu. Đó, rồi từ đó mới sanh ra gọi là những cái phiền não nó đi theo đó. Tức là tôi thấy như vậy, rồi anh kia anh thấy không phải như vậy. Đó, thì đó là mới sanh chuyện. Cho nên gọi là cũng từ tâm sanh. Không? Do đó mà nói rằng nếu mà tâm không, gọi là tâm mà không sanh á, thì muôn pháp nó tự nó lặng lẽ. Không? Tức là mình nhìn cái gì đó mà tâm vẫn như như hết, không? Thì có cái gì mà lỗi lầm. Đó. Cho nên đến đây là coi như là trả về gọi là cái thấy, gọi là nguyên thủy đó, như nó là nó rồi đó, không? Gọi là coi như dùng gọi là cái kiếm gọi là kim cang bát nhã đó, nghĩa là phá sạch hết những cái tình chấp mà để rồi mình thể nhập vào cái thật tướng. À, cho nên Ngài Hám Sơn, không? Khi mà Ngài cũng có nghĩa là giải về cái kinh kim cang này đó, thì đến đây Ngài mới tổng kết lại. Ngài mới nói rằng ban đầu á là do chấp có cái thân tâm năm ấm và cái tướng sáu trần, cho nên dính nơi tướng đó mà thực hành bố thí để cầu phước đức của, gọi là phước đức của Phật. Do đó mà Đức Thế Tôn Ngài mới lấy vô trụ để phá. Tức là ban đầu á do người chấp mà thân tâm của mình đây nè là thật, rồi tướng sáu trần đó, tức là sắc thanh hương vị xúc pháp đó là cũng thật, cho nên dính mắc nơi đó mình thực hành bố thí. Tức là bố thí mà kẹt nơi tướng, là kẹt nơi cái ngã này, cho nên bố thí mà cứ cầu phước, rồi cầu để thọ hưởng, cho nên Phật mới lấy cái gọi là vô trụ để phá, tức là không cho mình trụ sắc thanh tâm, không trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, đó là phá. Rồi kế là chấp là có tướng Bồ Đề, không? Tức là nghe nói Bồ Đề đó thì là cái tưởng là có cái Bồ Đề thật, cho nên là Phật liền lấy cái vô sở đắc để mà phá. Tức là nói là thật là không có được Bồ Đề. Đó. Rồi sau đó là chấp bố thí có tướng để mà trang nghiêm cõi Phật. Tức là làm việc bố thí để rồi trang nghiêm cõi Phật, thanh tịnh cõi Phật. Thì Phật lấy là không có cõi nước có thể trang nghiêm để phá. Tức là như trước là Phật nói là nói trang nghiêm, tức chẳng phải trang nghiêm đó. Rồi người mà chấp cái tướng phước đức để mà cảm cái tướng quả báo, thì Phật lấy là không có sắc thân đầy đủ để phá. Sắc thân đầy đủ tức là cái báo thân mà đầy đủ các cái tướng tốt trang nghiêm rồi đó. Rồi cái thì kế là chấp là Như Lai nhất định có tướng ba thân, thì Phật lấy ứng quá, tức là ứng thân quá thân đó, chẳng phải thật, báo thân cũng là lìa tướng để phá. Tức là trong kinh ở phía trước đó, Phật nói là 32 tướng tức chẳng phải 32 tướng đó, rồi nói là các tướng cụ túc tức chẳng phải các tướng cụ túc đó, không? Rồi chấp là nhất định là có tướng pháp thân, thì Phật lấy là pháp thân chẳng phải tướng để phá. Xong rồi thì có người là chấp là pháp thân nhất định có tướng ngã thật, thì Phật lấy là tất cả vô ngã để phá. Tức là trước nói tất cả đều vô ngã. Cuối cùng là người chấp Như Lai nhất định là có tướng ba thân, thì Phật lấy là chẳng phải một, chẳng phải khác để phá. Tức là như trước là nói là thế giới vị trần đó. Như vậy thì lớp lớp đuổi phá tất cả tướng đều không, các tướng đều tiêu mất. Thì lúc đó là một cái tâm gọi là không có nương gá, tức là phá hết, không còn có tâm chỗ nào nương gá hết. Thì cái lý gọi là cái lý đến cái lý gọi là lý cực tình quên, tức là cái lý đến tột lý quên cái tình chấp, chỉ thẳng vào cái mé thật của pháp thân. Là vì cái tướng hư vọng của sở kiến đã không, không sở kiến tức là cái chỗ thấy chỗ chấp đó, thì cái thấy hư vọng của năng kiến cũng mất. Năng kiến là cái ở trong, tức là năng sở đều mất. Thì đây là cực tắc của cứu cánh bát nhã chân thật. Đó, tức là Ngài Hám Sơn Ngài tổng kết lại, nghĩa là từ đầu tới cuối là Phật từng lớp Ngài phá chấp sạch, để sạch hết cái tình chấp, không? Để trả về cái như thật, nó là nó thôi. Cho nên còn có một chút thấy biết mà khởi lên đó, là còn cách với thật tướng. Tức là đối với cái giác thể cũng chưa có tròn. Cho nên ở đây là mình học Phật, không? Cũng như là học Kim Cang đó, thì học để rồi hiểu rồi để mà buông, để mà xả, là gọi là xả chấp, chứ không phải là để mà học rồi để mà hiểu rồi để mà chấp, để mà ôm, mà để mà bám. Đó là bởi vậy mà cho nên kinh Kim Cang này là từng lớp nào phá, nói rồi phá, không cho mình bám, để sạch hết những cái tình chấp đó. Cho nên đến đây là phá hết nha, tới là cái gọi là cái kiến chấp, cái thấy hiểu về bốn tướng cũng phá rồi, không cho mình sanh những cái gọi là về pháp tướng, trả về như thật, nó là nó thôi.